Hôm nay là ngày cuối năm của âm lịch. Nhìn vào năm mới, quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Sao? Già thêm tuổi. Quý ông bà anh chị em nhìn vào năm mới cảm thấy hồi hộp không? Lo không? Không biết công việc mình có còn trong năm này hay là không? Hay là sức khỏe của mình sẽ như thế nào? Hay là trong gia đình của mình sẽ ra sao? Phần lớn khi nhìn vào tương lai thì con người của chúng ta thường có những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những cái quan tâm lớn. Bởi vì như thế nào? Những ngày sắp đến là những ngày mà mình chưa bao giờ bước qua cả. Nó là những gì mà mình chưa bao giờ biết đến. Những ngày sắp đến nó có phải là những ngày vui hay là buồn? Những ngày mà nó sẽ xảy ra những điều quá bất ngờ mà chúng ta sẽ không thể nào chưa bao giờ nghĩ đến chắc. Hay là trong những ngày sắp đến là những ngày mà chúng ta sẽ thua lỗ rất là nhiều, hay là chúng ta sẽ lời nhiều. Có nhiều yếu tố trong những ngày sắp đến, trong năm tới này. Nếu quý ông bà anh chị em sống trong cái năm của âm lịch hoặc là dương lịch, chúng ta vẫn còn ở đầu năm, chúng ta đi vào cái nơi mà mình chưa bao giờ biết cả. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em những cái nguyên tắc để giúp chúng ta bước vào năm mới này không có gì phải sợ hãi lo lắng cả. Và đó là điều mà Chúa muốn con dân của Chúa có. Cái câu chuyện được xảy ra ở trong sách Giô-suê mà chúng ta sẽ học hôm nay. Giô-suê đoạn 3 cho chúng ta thấy là dân Israel tới bây giờ họ đã chấm dứt cái chuyến đi ở trong sa mạc và bắt đầu họ đi vào đất mà Chúa hứa cho họ. Mà cái nơi này là cái nơi mà họ chưa bao giờ đến cả. Rất là tất cả mọi sự mới mẻ, họ không có mường tượng ra nó sẽ như thế nào. Cho nên họ sống trong những cái mà có thể nói là cũng rất là hồi hộp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Họ như là những cái mục đồng 40 năm sống ở ngoài sa mạc. Bây giờ Chúa nói đi vào cái đất mà Chúa hứa, họ phải thắng được, họ phải chiến đấu để thắng được cái đất đó, chọn cái đất đó cho mình. Thật là một điều rất là hồi hộp, rất là sợ hãi. Và lời Chúa cho chúng ta ở trong cái giai đoạn này, hơn nữa cái người lãnh tụ của họ là Mô-xê bây giờ đã chết rồi, bây giờ có một lãnh tụ trẻ tuổi, một lãnh tụ mới, đó là Giô-suê. Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Giô-suê đoạn 3 từ câu 1. Tôi xin đọc cho tới câu số 4. Giô-suê dậy sớm ở Sittim đi cùng hết thảy dân Israel đến mé sông Giô-đanh và ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Cuối ba ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng: khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau. Song le giữa khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng 3000 thước, chớ đến gần, hầu cho các ngươi có thể biết được đường mình phải đi, vì các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ. Vì các ngươi chưa bao giờ đi đường này bao giờ. Tôi muốn chúng ta để ý cái câu cuối cùng đó. Năm, những ngày tháng sắp đến đây là những ngày mà quý vị và tôi chưa bao giờ đi sống trong những ngày đó bao giờ. Và ở đây, tạ ơn Chúa, dầu người đời họ có sợ hãi, nhưng mà Chúa cho chúng ta trong cái năm này những cái nguyên tắc mà giúp cho chúng ta sống trong một tương lai không có thất bại, nhưng mà một tương lai chiến thắng. Ở đây có những cái nguyên tắc chắc chắn mà quý ông bà anh chị em và tôi áp dụng sẽ đem lại cái chiến thắng trong tương lai của mình. Chúng ta không phải sợ hãi, lo âu về những cái mà chúng ta biết của trong tương lai gì cả. Cái thứ nhất, điểm cái nguyên tắc thứ nhất mà chúng ta học được ở đây, đó là đi theo sao hồn giao ước. Đi theo sao hồn giao ước. Quý ông bà anh chị em chờ tôi, chút nữa tôi sẽ giải nghĩa cái chỗ này. Nhưng mà trong cái chương trình của quý ông bà anh chị em cầm trong tay, quý ông bà anh chị em có thể viết là đi theo sao hồn giao ước. Nó nằm ở trong câu số 3, cũng là cái câu gốc của chúng ta hôm nay. Chúa bảo các quan trưởng của dân Do Thái truyền lệnh này cho dân sự rằng, đây là cái lệnh của Chúa chứ không phải là muốn làm thì không. Lệnh của Chúa là phải làm. Lệnh đó là gì? Các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng dõi Lê-vi khiêng hồn giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sao? Ở đây Chúa cho chúng ta thấy cái gì? Khi mà dân sự Chúa đó thấy cái hồn giao ước của Chúa đó thì họ phải đi theo sao cái hồn đó. Khi những thầy tế lễ Lê-vi khiêng cái hồn đi đâu thì họ phải đi sao cái hồn giao ước đó. Ok, câu hỏi ở đây là cái hồn giao ước là gì? Trước hết chúng ta biết được, đối với người Do Thái, hồn giao ước là một cái hồn gọi là thánh. Nghĩa là sao? Nơi đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và trong cái hồn giao ước đó đó có ba cái kỷ vật ở trong đó. Thứ nhất á, quý ông bà chị biết vật gì có ở trong đó? Hai cái bảng đá 10 điều răn được viết bởi tay của Đức Chúa Trời. Cho nên trong cái hòm đó đó có 10 điều răn của Chúa để nhắc nhở dân sự của Chúa rằng họ cần một Chúa cứu thế. Họ không có thể sống hoàn toàn bởi 10 điều răn được. Cho nên họ cần một Chúa cứu thế. Và khi mà họ chấp nhận được điều đó rồi thì 10 điều răn cũng là cái sự, cái kim chỉ nam cho cuộc đời của họ. Họ phải sống theo 10 điều răn. Và cái điểm một cái vật đặc biệt thứ hai ở trong cái hồn giao ước nữa là gì? Là gì? Là có cái bánh manna ở trong đó. Chúng ta biết dân sự của Chúa lúc đi ở trong đồng vắng đó, mỗi ngày Chúa cho bánh manna họ ăn. Mà cái bánh này á, ăn ngày nào hết ngày đó, nếu mà để dành á thì nó sẽ hư. Nhưng mà tới ngày thứ bảy á, thứ sáu là họ được dân sự, cái bánh manna này rớt từ ở trên trời rớt xuống, họ lấy họ ăn, họ lượm họ ăn mỗi ngày, không có để dành cho ngày mai được. Nhưng mà tới ngày thứ sáu thì họ có thể lấy để dành cho ngày thứ bảy, bởi vì đó là ngày nghỉ. Nhưng mà đặc biệt ở đây, cái mấy cái bánh manna để ở trong cái hồn giao ước này nó không bao giờ hư cả. Và ở đây những cái bánh manna nhắc nhở họ rằng Chúa là sự đầy đủ trong cuộc đời của họ. Chúa là sự đầy đủ trong cuộc đời của họ. Khi họ đi trong đồng vắng, họ không có thức ăn thì Chúa cho họ được ăn no nê. Cho nên bánh manna ở đó, ở trong cái hồn giao ước cho họ thấy được cái điều đó. Và ngay cả Chúa Giêsu sau này ở trong Giăng đoạn 5 câu 35, Chúa nói rằng ta là bánh của sự sống. Bánh của sự sống. Và kỷ vật thứ ba được ở trong, để trong cái hồn giao ước nữa là cái cây gậy trổ hoa của Aaron. Một cây gậy mà nó trổ hoa. Nếu các bạn chị thấy nó đặc biệt không? Một cái cây gậy khô như vậy mà nó trổ hoa. Và trong cái cây gậy đó, Chúa đã dùng cái cây gậy đó để Chúa làm rất là nhiều phép lạ. Cho nên cái cây gậy trổ hoa này nhắc nhở cho dân sự Chúa biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn làm những phép lạ. Hay là nói cách khác hơn, không có điều gì khó đối với Chúa cả. Nhắc nhở cho dân sự Chúa điều đó. Cho nên ở trong cái hòm giao ước có ba cái bửu vật này, kỷ vật này nhắc nhở họ về cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống của họ. Bây giờ tới câu số 4. Sông Lê giữa các khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng 2,000 thước. Chớ đến gần hầu cho các ngươi có thể biết đường mình phải đi theo. Tôi đọc tới đây tôi thấy lạ quá. Cái hòm giao ước biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa. Và các dân sự của Chúa không có được đứng gần cái hòm giao ước đó. Nhưng mà phải đứng cách xa bao nhiêu? Tới 2,000 thước là. Tại sao như vậy? Nếu chúng ta đọc ở những cái phần khác trong Kinh Thánh như ở trong Dân Số Ký á, thì biết dân sự của Chúa lúc bây giờ không có phải là một số ít, vài ngàn, vài trăm ngàn, không phải. Theo các nhà giải kinh cho biết và dựa trên lời của Chúa cho biết, cái số người, số dân sự của Chúa lúc bây giờ khoảng chừng 2 triệu người. Cho nên nếu mà đứng gần cái hòm giao ước quá đó, thì những người ở phía xa không có thể nào thấy được cái hòm giao ước cả. Cho nên họ phải đứng xa đủ để cho mọi người có thể thấy được cái hòm giao ước. Còn nếu mà đứng gần cỡ chừng 1,000 thước đi nữa, thì cũng sẽ có một số người không có thấy được cái hòm giao ước. Cho nên họ phải đứng xa, xa tới 2,000 thước để mọi người khi nhìn thì được thấy cái hòm giao ước. Cho nên ở đây điều mà chúng ta học được, nếu quý ông bà anh chị em muốn sống có một năm 2012 đắc thắng phước hạnh, một năm mà mình không có phải lo sợ về tương lai, không có lo sợ mất công ăn việc làm, không có lo sợ về bệnh hoạn, vân vân, thì mình phải tập trung vào Chúa. Mình phải tập trung vào Chúa. Ở đây trong câu số 4 nói như thế nào? Trong câu số 3 cho xin lỗi. Khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Jehova Đức Chúa Trời các ngươi, thì phải bỏ chỗ trại mình mà đi theo sau cái hòm giao ước. Hay là nói cách khác hơn, khi nào mình cũng tập trung vào Chúa cả. Tôi không biết quý vị có cái cam kết nào trong năm mới này. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái cam kết hay là cái quyết tâm quý báu nhất mà quý vị có thể làm cho chính mình, cho gia đình mình, đó là tập trung vào Chúa. Tập trung vào Chúa. Đi theo sau cái hòm giao ước, không có đi trước. Chúng ta thấy không? Không có được đi trước. Đây là mạng lệnh của Chúa, mà cũng không có đi quá xa đến nỗi không thấy cái hòm giao ước. Mỗi người phải đứng xa cái hòm giao ước 2,000 thước để mọi người có thể luôn luôn có thể thấy được cái hòm giao ước. Có nghĩa là sao? Mỗi ngày trong năm 2012 này, hay là trong năm mới của mỗi một người trong chúng ta nhắc nhở lại chính mình, kiểm điểm lại chính mình, coi thử mình có vẫn còn trung thủy với Chúa hay là không. Và nếu quý ông bà anh chị em và tôi làm được điều này, đặt Chúa là số 1 trong đời sống của mình trong năm mới này, bảo đảm Chúa sẽ làm cái phần còn lại. Chúa sẽ ban cho quý vị sự chiến thắng của Ngài. Chúng ta thấy sau này dân sự Chúa thắng được nơi này, nơi nọ, nơi kia và đi vào được đất hứa mà Chúa ban cho họ. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu, Chúa đã ra lệnh cho dân của Chúa là phải tập trung, đã phải luôn luôn tập trung vào Chúa thay vì tập trung vào những cái khác. Ở đây có thể Giô-sê nói với dân sự của Chúa: ồ, các anh em, các ông bà anh em, ai có cái khả năng gì, có cái tài gì, nhớ nha, tôi luyện, rèn luyện cái tài, cái khả năng đó để mình đi dọc đường đó, mình chiến đấu á, mình dùng những cái đó để mình chiến đấu, phải không? Không. Hay là ai có tiền bạc hay là những cái gì của cải của mình, hãy đem theo sử dụng cái đó thì sẽ đem lại cho mình chiến thắng. Không. Nhưng mà ở đây Chúa ra lệnh cho dân sự Chúa đi xa hồn giao ước, tập trung vào Chúa. Ngày hôm nay chúng ta như thế nào? Chúng ta mỗi ngày chúng ta tập trung vào cái gì? Việc làm của mình, phải không? Phải làm sao cho thiệt là tốt để chủ có thể tăng lương, hoặc là giờ lỡ mà có bị đuổi đi nữa thì đuổi mấy người khác chứ không có đuổi tôi, phải không? Có phải đó là điều mà Chúa muốn mình tập trung không? Dĩ nhiên đó là điều tốt, nhưng mà đó không phải là số 1, thưa quý ông bà anh chị em. Cái sai lầm của con cái Chúa rất là nhiều là cái chỗ đó. Họ dành thời gian, cái sự suy nghĩ của họ tối ngày là làm sao để cho ra tiền, ra tiền, ra tiền. Nhưng mà Chúa thì ở đâu đâu trong cuộc đời của họ. Cho nên họ vẫn sống trong cái sự sợ hãi, họ vẫn sống trong những cái sự bấp bênh của tương lai cũng như bất cứ người khác. Rồi có một số người họ tập trung vào gia đình của họ. Làm sao để bảo vệ gia đình của tôi thiệt là chắc chắn? Làm sao để tôi làm ra đầy đủ để tôi nuôi mỗi người trong gia đình để không có cái gì phải lo sợ nữa cả? Thưa quý ông bà chị em, đó là điều tốt, không có gì sai cả. Nhưng mà đó cũng phải không phải là điều chính. Điều chính mà Chúa muốn dân sự của Chúa, nếu dân sự của Chúa muốn đi vào cái nơi mà họ chưa bao giờ đến, một tương lai rất là mờ bờ đó, Chúa sẽ ban cho họ sự chiến thắng nếu họ đặt Chúa là số 1 trong cuộc đời của họ. Mỗi ngày họ phải kiểm điểm chính mình, Chúa ở đâu trong cuộc đời của con, chứ không phải là trong nhà băng còn bao nhiêu tiền. Tôi có nghe anh này nói ngày nào ảnh cũng lên mạng, ảnh check trong nhà băng của ảnh ít nhất là 4 lần. Wow! Tôi ước mong rằng ai trong chúng ta ít nhất đi nữa kiểm điểm chính mình một ngày 4 lần. Chúa đang ở đâu trong cuộc đời của con? Và nếu Chúa là số 1 trong cuộc đời của quý vị và tôi, quý vị và tôi không cần phải lo gì tương lai cả. Tương lai của quý vị bảo đảm sẽ là trường tương lai phước hạnh, một tương lai chiến thắng. Và thưa quý ông bà anh chị em, có một mục sư tiến sĩ tên là Stan Coffer, ổng nói một câu mà tôi rất là thích. Ổng đang hầu vị Chúa ở bên Texas, một trong những hội thánh mà phát triển nhanh nhất trên nước Mỹ. Ổng nói một câu như thế này: Chúa Giêsu đến trong thế gian này chết và sống lại không phải để bạn đặt Chúa một phần nào trong cuộc đời của bạn, nhưng mà Chúa Giêsu đòi hỏi, ra lệnh bạn phải để Chúa là số 1 trong cuộc đời của bạn. Jesus didn't die and raise again to be prominent in your life. He demands preeminence in your life. Chúa đòi hỏi số 1 trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu mà Chúa không phải là số 1 trong cuộc đời của chúng ta, thì Chúa không phải là số gì cả trong cuộc đời của chúng ta. Chúa không bao giờ chấp nhận Chúa là số 2, số 3, số 4, số 5 hay là bất cứ số nào trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đòi hỏi, Chúa ra lệnh, nếu Chúa là số 1 trong cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự chiến thắng. Nếu Chúa không phải là số 1 trong cuộc đời của chúng ta phải tự lo cho mình. Cho nên, dân sự của Chúa, điều đầu tiên mà Giô-suê, các quan trưởng bảo truyền lệnh từ Chúa đến dân sự của Ngài là đi sau hồn giáo ước của Chúa. Và nếu chúng ta để Chúa là số 1 trong cuộc đời của mình, dầu tương lai có như thế nào đi nữa, nó có thể tệ đến đâu đi nữa, chúng ta tin chắc rằng sự đắc thắng thuộc về chúng ta. Bởi vì cái sự đắc thắng này không phải là mình tạo nên, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta. Quý vị thử hỏi thử, mình sống một đời sống đắc thắng, mình tạo nên cái sự đắc thắng, tạo nên sự phước hạnh cho mình. Mặt khác, Chúa tạo nên cái sự đắc thắng trong cuộc đời của mình, Chúa ban cho mình sự phước hạnh, ai giỏi hơn? Dĩ nhiên là Chúa. Ngài thừa sức để ban cho mình sự chiến thắng. Nhưng mà cái khổ cái, nhiều con dân của Chúa cứ tự tìm cách tạo nên cho mình sự chiến thắng. Cứ lo tiền bạc, lo của cải, lo, Chúa nói sao? Chớ lo như người đời, ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng mà trước hết hãy tìm kiếm Chúa. Và khi mình để Chúa là số 1 trong cuộc đời của mình rồi, chúng ta không còn phải lo gì cả. Còn hai cái nguyên tắc nữa, nhưng mà chúng ta hết giờ hôm nay. Và tôi tin chắc là cái nguyên tắc đầu tiên này, nếu quý ông bà anh chị em áp dụng trong đời sống của mình, nếu quý ông bà anh chị em đặt đây là cái cam kết của năm mới và quyết tâm mỗi ngày sống như vậy, tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em đã làm một cái quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta làm được điều này trong năm mới. Nếu quý ông bà anh chị em chưa tin nhận Chúa, mời Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, hãy đến với Chúa, xưng tội mình ra, đặt niềm tin nơi Chúa. Và nếu quý ông bà anh chị em đã tin Chúa rồi, thì tôi khẳng xin quý ông bà anh chị em hãy cam kết ngay giờ phút này, hãy đặt Chúa là số 1 trong cuộc đời của mình. Để rồi năm 2012 này và năm âm lịch bắt đầu ngày mai, chúng ta không còn phải sống trong phập phồng, không có còn phải sống trong sợ hãi nữa, nhưng mà sống một tương lai chiến thắng. Amen.